Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cách nào quản lý thị trường vàng hiệu quả là nội dung làm nóng phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm. Bất động sản khu công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng do dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy mạnh vào Việt Nam. Ba em bé tử vong khi đang chơi tại một khu vui chơi trong nhà ở huyện Ba Vì, Hà Nội vì sạt lở đất gây sập tường. Còn tại Thái Bình, một công nhân thiệt mạng, hai người khác bị thương khi đang đổ bê tông tại một công trình không phép. Tổng thống Nga Vladimir Putin cải tổ nội các thúc đẩy sáng kiến kinh tế quốc phòng. Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế và khuyến khích mua bán nhà ở đô thị để thúc đẩy sự phục hồi của thị trường bất động sản. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, người con ưu tú của thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: trong cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là người cộng sản hết mực, trung thành, tận tụy, một nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm nhìn trí tuệ cao, có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Đào Duy Tùng là nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng giai đoạn trước và trong thời kỳ đổi mới. Suốt quá trình công tác trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng từ năm 1955 đến năm 1998, trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn thử thách lớn của đất nước khi bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện rõ phẩm chất cách mạng với tư duy đổi mới sáng tạo khoa học, trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định:
đồng chí Đào Duy Tùng là tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, phong cách làm việc dân chủ, khoa học. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, nhân dân ta. Trong bất kỳ hoàn cảnh và cương vị công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng cũng luôn giữ gìn phẩm chất của người cộng sản, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
Sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 33. Diễn ra trong 3 ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến vào 14 nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong sáng nay, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có phương án quản lý chặt thị trường vàng và xử lý nghiêm các hành vi như buôn lậu hay trục lợi và đầu cơ thao túng đẩy giá vàng lên cao. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Cho ý kiến vào báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ lo lắng về giá vàng tăng bất thường thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga và trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.
Có thể nói là chưa bao giờ mà giá vàng cao như hiện nay và chênh lệch với giá vàng thế giới quá cao. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo về ngân hàng để quản lý thị trường vàng, nhưng mà từ khi có chỉ đạo đến nay thì giá vàng cũng ngày càng tăng. Ngân hàng nhà nước cũng đưa ra đấu thầu được vài phiên, nhưng mà càng giá vàng tăng đến mức đột đỉnh.
Cần phải đánh giá kỹ hơn tại sao lĩnh vực vàng nó lại nhảy múa và có những thời điểm nó đạt cái kỷ lục cao đến tới 92 triệu đồng trên một lượng vàng như vậy. Chúng ta cũng đánh giá là tại sao lĩnh vực đầu tư tư nhân và cái đầu tư vàng nó lại đang có cái nghịch cảnh như thế.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị có phương án quản lý thị trường vàng.
Tôi gọi là giá vàng nhảy múa vừa rồi, thì công tác quản lý thế nào? Thị trường gì thì thị trường, nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được. Tôi chưa bao giờ thấy một cái thị trường mà giá vàng tăng giảm rất là đột biến như thế. Công tác quản lý nhà nước mình phải rõ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tăng giá vàng sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu, lãi vay nước ngoài của doanh nghiệp, tác động đến lạm phát. Đề nghị chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, có phương án điều hành linh hoạt kịp thời để cân bằng mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
Tôi cũng đề nghị là chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát đánh giá toàn diện kết quả triển khai các cái giải pháp quản lý thị trường vàng để làm sao khắc phục cái tình trạng vàng miếng trong nước là chênh lệch cao so với cái giá vàng là quốc tế.
Giải trình tại phiên họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Minh Hà nêu rõ các giải pháp thời gian tới.
Ngân hàng nước đã tổ chức các cái phiên đấu thầu tăng cung vàng miếng ra để ổn định giá cả và thu hẹp cái khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC với giá vàng quốc tế. Phía Ngân hàng Nhà nước thì cũng đã chỉ đạo đối với các chi nhánh tăng cường cái công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và xử lý nghiêm các hành vi như là buôn lậu hay trục lợi và đầu cơ thao túng và đẩy giá lên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ diễn biến thị trường vàng rất phức tạp, chính phủ cũng đã rất đau đầu về vấn đề này và tập trung làm rõ nguyên nhân, có giải pháp đồng bộ kịp thời. Trong đó việc mua bán phải phát hành hóa đơn từng lần, chính phủ đã giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện trong quý 2 của năm nay, kiểm soát chặt việc niêm yết, tránh thổi giá, thao túng giá. Đồng thời giao cho thanh tra chuyên ngành thực hiện 2 cuộc thanh tra đầu mối kinh doanh vàng, nếu có dấu hiệu vi phạm, chuyển Bộ Công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong diễn biến liên quan, giá vàng SJC sáng nay giảm mạnh sau một tuần tăng nóng vượt mức 92 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC bán ra thấp nhất trên thị trường được niêm yết còn 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tuy vậy, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã nới chênh lệch giữa giá mua và bán lên đến 3 triệu đồng một lượng, đẩy rủi ro về phía người mua vàng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức là 2.359,2 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 1 đô la Mỹ so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương là 72 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới hơn 17 triệu đồng một lượng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thông xe kỹ thuật đường Vành Đai phía Tây đoạn từ quốc lộ 14 đến đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường dài hơn 19 km khớp nối hoàn chỉnh hệ thống đường Vành Đai bao quanh thành phố, kết nối mạng lưới giao thông với khu vực các tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực này. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tuyến Vành Đai phía Tây thành phố Đà Nẵng có điểm đầu giao với quốc lộ 14B tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, điểm cuối nối với đường Hồ Chí Minh vào trục đường chính của khu công nghệ thông tin tập trung. Chiều dài tuyến hơn 19 km, rộng 41 m, gồm 4 làn xe là đường phố chính đô thị thứ yếu, vận tốc thiết kế 60 km/h. Để làm con đường này, hơn 1.600 hộ dân, 1.176 mùa mạ phải di dời giải tỏa với diện tích đất thu hồi là 79 ha. Công trình có nhiều đoạn qua địa hình đồi núi phức tạp, khối lượng đất đào đắp rất lớn, địa chất thay đổi ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Sau 6 năm thi công, công trình hoàn thành là tuyến đường mới đi qua năm xã Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Ninh và Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, cùng với đường Vành Đai phía Nam, đường Vành Đai phía Tây nằm trong định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông của thành phố.
Tuyến đường hoàn thành đã khớp nối hoàn chỉnh hệ thống đường Vành Đai bao quanh thành phố, kết nối mạng lưới giao thông thành phố Đà Nẵng với giao thông các tỉnh miền Trung Tây Nguyên thông qua các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 14B, đường Hồ Chí Minh và hệ thống đường trục ngang của thành phố như đường Hoàng Văn Thái, DT602, Nguyễn Tất Thành. Cùng với cảng Liên Chiểu, tuyến đường đã mở ra những động lực mới về phát triển kinh tế xã hội khu vực phía tây thành phố, làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông huyện Hòa Vang.
Thị trường bất động sản công nghiệp cả nước nói chung và Nam Bộ nói riêng những tháng đầu năm tiếp tục có sự phát triển ổn định trong nhu cầu mua và thuê với tỷ lệ lấp đầy cao.
Theo Công ty Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam, giá đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 khu vực Nam Bộ giữ mức 189 đô la trên một mét vuông kỳ hạn còn lại, ổn định so với quý trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài những nhà sản xuất điện tử, ô tô và phụ kiện, khách thuê từ những ngành mới trong lĩnh vực công nghệ cao như là sản xuất xe điện, bán dẫn hay vật liệu xanh cũng đang ngày càng quan tâm tới Việt Nam. Các chuyên gia nhận định bất động sản công nghiệp tăng trưởng bền vững là do các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đầu tư, chính trị xã hội Việt Nam ổn định, môi trường đầu tư, chính sách đối với đầu tư nước ngoài ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, Việt Nam cũng chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mới và bất động sản các khu công nghiệp, đồng thời đầu tư và đưa vào sử dụng hàng nghìn km đường cao tốc liên vùng, giúp thúc đẩy sự giao lưu kinh tế văn hóa thuận tiện giữa các vùng trong nước. Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là quốc gia được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Các nhà đầu tư đến từ Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ sẽ là khách hàng tiềm năng của bất động sản công nghiệp Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Dự kiến trong năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ chiếm khoảng 45% tổng vốn đăng ký tăng thêm của cả nước.
Thưa quý vị, làm gì để phát triển điện mặt trời tự sản tự tiêu an toàn hiệu quả là vấn đề được người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia quan tâm khi góp ý vào dự thảo quy định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Dự thảo do Bộ Công Thương soạn thảo và sẽ trình Chính phủ trong tháng 5 này. Phóng viên Nguyên Long tổng hợp ý kiến của các chuyên gia năng lượng về vấn đề này.
Tại hội thảo lấy ý kiến góp ý và dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng yêu cầu làm rõ 3 nội dung lớn. Thứ nhất, thế nào là điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản tự tiêu? Thứ hai là sự khác nhau giữa công suất 2.600 MW điện mặt trời mái nhà đến năm 2030 có nối lưới với việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu không giới hạn công suất. Và thứ ba là có hay không việc mua bán sản lượng điện từ nguồn điện mặt trời mái nhà có nối lưới vào hệ thống điện quốc gia. Tiến sĩ Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cũng yêu cầu cần làm rõ công tác đảm bảo an toàn và vấn đề môi trường và quyền lợi trách nhiệm của nhà đầu tư khi phát triển loại hình nguồn điện này.
Điều kiện cho nhà đầu tư, điều kiện cho người dân để được tự sản tự tiêu thì phải an toàn cho người dân, cho nhà đầu tư, an toàn mặt kỹ thuật và an toàn cho lưới điện. Cái việc đấy nó phải hết sức rõ ràng, không thể bỏ qua những yếu tố an toàn và môi trường, phòng chống cháy nổ. Tất cả cái việc đấy phải thỏa mãn. Cái này chúng ta phải đặt vấn đề. Mấy hôm nữa cái pin mặt trời ấy nó hỏng thì ai cất, ai giữ.
An toàn, trong đó an toàn phòng chống cháy nổ là vấn đề tiên quyết đặt ra đối với đầu tư điện mặt trời mái nhà. Nhấn mạnh quan điểm ủng hộ phát triển điện mặt trời mái nhà để huy động nguồn lực xã hội, giảm áp lực trong việc phải đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà máy điện lớn. Song Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đưa ra cảnh báo cần phải hạn chế.
Chúng ta thấy điện mặt trời lúc phát thì nó là xanh, nhưng khi sản xuất những cái đó và tiêu hủy nó là xám. Chúng ta phải tính cả vòng đời chứ không thể chỉ tính được trong một cái giai đoạn và nhìn một cái tổng thể mới tiếp cận được năng lượng tái tạo.
Đồng tình với quan điểm phải tính toán việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, nghĩa là không có hoạt động mua bán trong trước mắt. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng cho rằng cần phải có các điều kiện trong phát triển điện mặt trời mái nhà, nhất là điều kiện phải lắp đặt hệ thống lưu trữ, tích điện đi kèm. Bởi nếu kéo dài quy định không có mua bán thì sẽ không khuyến khích được người dân, doanh nghiệp đầu tư vào điện mặt trời mái nhà. Trong khi Chính phủ mong muốn phấn đấu đến năm 2030 có đến 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân lắp đặt sử dụng nguồn điện này. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đề xuất, trong trước mắt, khoảng 2-3 năm tới đây có thể không mua bán điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Nhưng giai đoạn sau đó, nhà nước có thể quy định mức giá hợp lý, có thể cao thấp, thậm chí là có giá âm để thị trường xác định mức giá khi thị trường điện đã chuyển sang giai đoạn vận hành thị trường điện bán lẻ cạnh tranh.
Đối với các hộ mà điện mặt trời tự sản tiêu mà có bộ lưu trữ thì tôi cho rằng ta nên có một cái xem xét có thể cho phép họ bán vào lưới từ 4 đến 7 giờ chiều. Cái lúc ấy là hệ thống chúng ta rất là cần. Nếu họ lưu trữ được và họ bán chúng ta vào giờ cao điểm của hệ thống thì đấy lại là cái điều có lợi và không hề có ảnh hưởng gì. Và tôi cho là khi họ lắp bộ lưu trữ vào rồi thì cái tác động của nó sẽ rất đỡ và nó sẽ hỗ trợ được cho hệ thống.
Tại kết luận mới đây về tình hình xây dựng, trình, ban hành và nội dung chính của một số nghị định liên quan đến năng lượng, trong đó có dự thảo nghị định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu cần phải làm rõ được nội hàm tự sản tự tiêu, quy định rõ trách nhiệm của các bộ, xây dựng, công an, công thương trong việc quy định các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, xây dựng, điều kiện kỹ thuật để có thể thực hiện ngay khi nghị định được ban hành, không phải chờ thông tư hướng dẫn. Đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa chính sách phải khuyến khích đầu tư cho loại hình sản xuất nguồn điện này.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thực hiện kế hoạch công tác của tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng, sáng nay đoàn tiểu ban văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, thường trực tiểu ban văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát làm việc tại tỉnh An Giang. Tin của phóng viên phản ánh.
Theo báo cáo, tại buổi làm việc thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực như là kinh tế có bước phát triển vượt bậc, đưa địa phương từ tỉnh nghèo thiếu lương thực trở thành tỉnh dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước. Hiện nay sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, đời sống nhân dân được cải thiện. Nông thôn từng bước được đổi mới, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, đảng bộ từng bước trưởng thành. Đặc biệt trong 3 năm gần đây, thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng bộ tỉnh 2020-2025, mức tăng GRDP đạt bình quân 5,08%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng địa phương gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực văn hóa xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện như cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển văn hóa xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chú trọng ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
An Giang là một trong những cái địa phương trọng điểm, địa phương là khá điển hình về kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, đối ngoại, một cái tỉnh nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo. Các đồng chí đã có báo cáo rất rõ về quan điểm là lấy dân làm gốc, lấy dân là gốc của cách mạng. Cái thứ hai á, có điểm nhấn báo cáo về tình hình là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xác định đây là nền tảng cho sự phát triển không những là chỉ cho An Giang mà còn là theo yêu cầu của Trung ương về an ninh lương thực.
Tin vui đến từ ngành dệt may, nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết đã có đơn hàng đến hết tháng 9.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp dệt may đã chủ động tìm kiếm đơn hàng đến ít nhất 6 tháng đầu năm. Nhiều doanh nghiệp đã đủ đơn hàng sản xuất đến hết tháng 8 và tháng 9. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, ngành đã có dấu hiệu khởi sắc do hầu hết các thị trường truyền thống như là Mỹ, châu Âu đang kiềm chế được lạm phát khiến sức mua tăng lên. Các kho hàng tồn dư của các nhãn hàng đã giảm đi. Một số doanh nghiệp dệt may hiện đã thông qua để tìm những công ty nhỏ hơn thuê gia công tại đơn hàng. Năm nay dự kiến mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt 44 tỷ đô la Mỹ có thể trở thành hiện thực. Các chuyên gia khuyến cáo để phát triển bền vững, các doanh nghiệp dệt may cần tạo lập thương hiệu Việt Nam đứng ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, chú trọng và đề cao việc xây dựng thương hiệu sản phẩm của chính mình thay thế cho sản phẩm xuất khẩu vẫn phải mang tên các thương hiệu lớn khác trên thế giới.
Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam gọi tắt là IPSC của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank. Theo đó, các bên sẽ cùng phối hợp tổ chức đào tạo hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng các gói giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thủy sản, giới thiệu các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào dự án cho Agribank khi doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ vốn. Đến hết năm ngoái, Agribank có dư nợ khu vực Tam Đông đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm tới 65% tổng dư nợ với mối quan hệ gắn kết mật thiết với khách hàng nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Do đó, ngân hàng tin rằng việc triển khai các nội dung tại biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ là bước tiến hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp một cách sâu sắc hơn nữa. Tại trường Đại học Cần Thơ đang diễn ra ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6. Sự kiện được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục phổ thông, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
Là người đồng bào vùng cao họ sẽ phải hái trước 9 giờ sáng khi mà sương vẫn còn đang đọng ở trên lá trà.
Lời giới thiệu đầy nhiệt huyết của nhóm sinh viên trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang về dự án trà ống lam gác bếp thu hút khá đông người đến tham quan gian hàng. Đây là một trong 80 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi. Tổng 707 bài dự thi được gửi đến ban tổ chức ngày hội cho vòng sơ khảo. Theo giảng viên Hoàng Anh Đào, trường Đại học Tân Trào, ý tưởng được hình thành khi nhóm sinh viên đi thực tế tại vùng trà nổi tiếng của tỉnh Tuyên Quang, tận mắt chứng kiến đời sống người dân gắn liền với cây chè, nhưng giá trị kinh tế từ sản phẩm này mang lại chưa cao vì vẫn ở dạng trà sao suốt, trà rời. Do vậy, ý tưởng khởi nghiệp trà ống lam gác bếp được hình thành nhằm mang lại sản phẩm đa dạng hơn, nâng cao thu nhập của người trồng chè.
Thời gian mà để ra được một cái mẻ trà ống lam gác bếp ấy thì ít nhất khoảng từ 2 đến 3 tháng và xử lý ở trên gác bếp. Trong trà nó sẽ có hương vị là hương khói, nó sẽ có hương thơm của hương hoa, cái vị đặc trưng của vùng trà Tuyên Quang. Hơn nữa là trong cái trà lên men ấy thì nó có những cái nhóm vi sinh có lợi cho sức khỏe và nó sẽ phù hợp với cái số đông người tiêu dùng hơn.
Ngày hội năm nay, các ý tưởng dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên có tính khả thi cao. Tại gian của trường Đại học Cần Thơ đang loay hoay giúp người tham quan thử nghiệm mô hình thực tế ảo nằm trong dự án giáo dục cho giới trẻ thanh thiếu niên về việc nhặt rác. Sinh viên Trần Nguyễn Nhật Huy, ngành khoa học máy tính, trường công nghệ và thông tin Đại học Cần Thơ bày tỏ.
Đây chính là cho nền tảng của thực tế ảo thì có thể trải nghiệm một cách thực tế hơn. Thay vì là chúng ta sẽ sử dụng trên điện thoại hoặc là máy tính không thì thực tế ảo thì mình di chuyển xung quanh giống như là mình đang làm như thiệt ngoài đời. Thì đây chính là giai đoạn đầu của dự án. Đây cái demo này thì chỉ là có một cái game nhặt cát cho nhỏ. Sau này nó sẽ mở rộng thêm là có sẽ có nhiều khu vực khác nhau như trong thành phố, trong thôn hoặc bên nước ngoài. Và đây chính là một cái dự án để có hợp tác ở bên với bên Thái, bên tổ chức Bình Phát. Và đây là dự án của bên Liên Quốc có tài trợ.
Cùng với việc thiết kế game trên nền tảng hiện đại, các nhóm còn hướng đến thị trường tiêu dùng 4.0, phục vụ các ngành mang lại lợi ích cao như du lịch, thời trang, giải trí. Điển hình như dự án Bamboo Lights của trường Đại học Hòa Bình, Hà Nội và dự án Ô Con Giáp của nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nguyễn Phương Anh, thành viên nhóm dự án Bamboo Lights, chia sẻ những chiếc đèn làm từ ống tre đều mang thông điệp thay đổi ánh sáng, thay đổi cảm xúc. Những vụn tre khi làm đèn sẽ được làm thành những chiếc thiệp cảm ơn xinh xắn.
Mặt trước của đèn thì sẽ được chạm khắc rất là tinh xảo với các hình thú như là chuồng một cột ở Hà Nội, hoặc hình hoa sen hay là hình cây tre đây ạ. Và một điều đặc biệt ở trong cái chiếc đèn tre của bọn em đó chính là sau mỗi chiếc đèn tre sẽ được gắn mã QR vào sản phẩm. Thì khi quý vị quét mã QR sẽ hiện ra những câu chuyện văn hóa du lịch ở Việt Nam. Và đây không chỉ là một chiếc đèn thông thường mà đó là chiếc đèn thông minh, một chiếc đèn biết kể các câu chuyện.
Cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 6 năm 2024 được phát động từ tháng 8 năm 2023. Sau 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 707 bài dự thi, tăng 199 bài so với cuộc thi lần thứ 5. Sau vòng sơ loại đã có 465 dự án đạt yêu cầu được tham gia vòng bán kết. Có 80 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi.
Tại hội thảo phòng chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra hôm nay, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết các ứng dụng chat như Zalo, Telegram, Messenger, các công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được giới tội phạm mạng lợi dụng triệt để nhằm tiếp cận người sử dụng, tạo nên các tình huống lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết cổng cảnh báo an toàn thông tin đã ghi nhận được hơn 15.900 phản ánh về lừa đảo trực tuyến trong năm 2023, trong đó có hơn 90% phản ánh liên quan đến hình thức lừa đảo tài chính, tăng gần 65% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%. Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng phương thức thủ đoạn rất tinh vi để xây dựng các kịch bản lừa đảo hoàn hảo. Rất nhiều chiêu thức lừa đảo được đối tượng tội phạm sử dụng như là kêu gọi đầu tư qua các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, chứng khoán hoặc đe dọa tiền gửi ngân hàng của người dùng đang bị điều tra nên cần chuyển tiền cho đối tượng để xác minh. Điều này cho thấy tính chất lừa đảo trực tuyến đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng lớn về nền kinh tế, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an ninh xã hội. Thượng tướng Lương Tam Quan, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhận định.
Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6 GDP. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp trực thuộc hiệp hội sẽ tham gia hội thảo với những ý kiến chất lượng, trong đó đề nghị tập trung đề xuất các giải pháp phòng chống lừa đảo trên không gian mạng theo 3 hướng, đồng thời bám sát 4 trụ cột. Trụ cột thứ nhất là phải tham mưu hoàn thiện chính sách. Trụ cột thứ hai là phải định hướng phát triển giải pháp công nghệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng với tổ chức doanh nghiệp. Trụ cột thứ ba, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức trong bảo vệ con người, phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với lừa đảo qua không gian mạng. Trụ cột thứ tư, nâng cao sức đề kháng cho người dân, tổ chức tham gia môi trường mạng để phòng chống lừa đảo.
Tiếp tục thông tin về vụ sập tường nhà dân xảy ra ở xã Ba Trại. Sáng nay, ông Trần Quang Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho biết, trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện trích từ các quỹ theo quy định hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn 28 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu chính quyền, đoàn thể xã, các ngành liên quan tiếp tục thăm hỏi động viên gia đình ba nạn nhân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, đêm qua trên địa bàn có mưa to, lượng mưa tại các khu vực trung bình khoảng 100mm. Do lượng mưa lớn, nước dồn về nhiều dẫn đến khu vực ta luy dương nơi có tường nhà ông Trần Việt Anh ở thôn 6 xã Ba Trại bị đổ sập. Thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 22 giờ 20 phút. Vụ việc khiến ba cháu đang chơi gần đó tử vong. Ba nạn nhân tử vong là người quen của gia đình chủ nhà đến chơi nhưng do mưa lớn không về được và gặp nạn. Ghi nhận tại hiện trường sáng nay cho thấy ngôi nhà xảy ra vụ việc nằm cạnh tỉnh lộ 414C hướng từ xã Ba Trại đi xã Thuần Mỹ Ba Vì. Nhiều đồ vật vương vãi tan hoang. Đây là ngôi nhà ở xây tường gạch, mái lợp tôn kết hợp kinh doanh đồ chơi trẻ em. Bức tường đổ sập được xây bằng gạch dày 22cm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại tỉnh Thái Bình, công nhân đang bơm bê tông công trình không phép thì nắp cống về hè trên đường Trần Thủ Độ ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình bị sập, làm vòi bơm, văng trúng tổ thợ khiến một người tử vong, hai người bị thương. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong, nơi xảy ra vụ tai nạn là công trình xây dựng không phép, đã bị đơn vị nhắc nhở, yêu cầu dừng thi công nhưng vẫn cố tình thuê thợ làm chui. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Dự báo khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, từ trưa và chiều nay trở đi cho đến hết ngày mai, khối không khí lạnh yếu đi, Bắc Bộ mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng, nền nhiệt ngày tăng lên mức 30 đến 32 độ. Tối và đêm nay thì tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực Trung Bộ tuần này ít khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông về chiều tối và tối với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời nắng khá mạnh, có nơi nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 33 đến 36 độ. Chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Giai đoạn từ ngày 15 đến 17 tháng 5, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa dông với tần suất nhiều hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ có những dấu hiệu xuất hiện mưa chuyển mùa nhưng chưa nhiều, vẫn chỉ ở diện rải rác. Trong hai ngày đầu tuần, trời vẫn có nắng mạnh, nhiệt độ 34 đến 36 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Mưa dông cục bộ có thể xảy ra về chiều và tối. Trong thời điểm chuyển mùa này, hình thái thời tiết nắng mưa đan xen, nhất là khu vực nắng nóng nên nhiệt độ luôn ở mức cao. Khi xảy ra mưa dông, rất dễ có các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị và các bạn cần chú ý đề phòng.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cải tổ nội các, trong khi giữ lại hầu hết các vị trí bộ trưởng quan trọng. Nhà lãnh đạo Nga đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay cho ông Sergei Shoigu, người giữ chức vụ suốt 12 năm qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Theo sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký thông qua, ông Sergei Shoigu được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quân sự. Trong khi đó, thay thế ông trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng sẽ là ông Andrei Belousov, 65 tuổi, một nhà kinh tế học và từng giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất. Ông Belousov xuất phát là một nhà kinh tế, từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga giai đoạn năm 2012-2013. trợ lý kinh tế cho Tổng thống Vladimir Putin từ năm 2013 đến năm 2020 trước khi trở thành phó thủ tướng thứ nhất. Đây là một trong những nhân vật mà nước Nga cần vào thời điểm hiện nay. Ngân sách quân sự của Nga đã tăng từ 3% lên 6,7% GDP quốc gia kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo Điện Kremlin, điều này không nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga, nhưng tình hình bắt đầu giống với giai đoạn cuối thời kỳ Xô Viết khi chi tiêu quân sự của Liên Xô lên tới 7,4% GDP. Trong số các mục tiêu chiến lược được nhà lãnh đạo Nga đặt ra trong 6 năm tới, có việc phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng theo hướng nâng cao tiềm năng khoa học, công nghệ và công nghiệp của đất nước. Nga muốn tăng tốc của cạnh tranh công nghệ với phương Tây cả về kinh tế và quốc phòng. Theo Hiến pháp Nga, các bộ trưởng nội vụ, bộ ngoại giao, bộ tình trạng khẩn cấp, bộ quốc phòng và bộ tư pháp sẽ do đích thân Tổng thống đề xuất ứng cử viên và sẽ lấy ý kiến về việc bổ nhiệm với Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga. Cơ quan này sẽ xem xét các vị trí mà Tổng thống đề cử trong hai ngày hôm nay và ngày mai.
Về diễn biến ở Trung Đông, hôm qua các cuộc tấn công của quân đội Israel vào giải Gaza trên không và trên bộ vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Hoạt động quân sự của Israel ở Gaza ngày càng bị quốc tế theo dõi chặt vì số dân thường thiệt mạng và sự tàn phá ở vùng đất này ngày càng gia tăng. Đặc biệt, việc tiến sâu vào thành phố Rafah, nơi trú ngụ của khoảng 1 triệu 400.000 người Palestine cũng đang gây ra những căng thẳng sâu sắc nhất trong quan hệ giữa Israel và đồng minh Mỹ. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp.
Hôm qua, xe tăng của Israel tiến vào miền đông Jabalia ở phía bắc dải Gaza sau một đêm ném bom dữ dội trên không và trên bộ khiến 19 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong cuộc điện đàm hôm qua với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, Ngoại trưởng Blinken nhắc lại sự phản đối của Mỹ đối với cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Israel ở Rafah, kêu gọi tạo điều kiện hơn nữa cho hàng viện trợ vào Gaza. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong cuộc điện đàm hôm qua với người đồng cấp Israel cũng bảo vệ quyết định của Tổng thống Mỹ về việc tạm dừng vận chuyển bom cực mạnh tới Israel, cho rằng sẽ có thương vong dân sự lớn nếu số bom đó được thả xuống Rafah. Ông nói thêm rằng hoạt động hiện nay của Israel khó có thể đánh bại Hamas mà còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng. Những chỉ trích công khai của các quan chức cấp cao Mỹ được đưa ra sau những căng thẳng ngày càng tăng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cách thức tiến hành chiến tranh. Sức ép ngoại giao buộc Israel dừng kế hoạch tấn công Rafah cũng đến từ các quốc gia Ả Rập. Ai Cập thông báo ý định chính thức tham gia vụ kiện của Nam Phi tại Tòa án Công lý Quốc tế với cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Ai Cập cũng phát tín hiệu với Mỹ và các chính phủ châu Âu rằng cuộc tấn công đã đặt hiệp ước hòa bình kéo dài hàng thập kỷ với Israel, nền tảng của sự ổn định khu vực vào nguy cơ cao. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng cho rằng Mỹ và các nước châu Âu chưa làm đủ để gây áp lực buộc Israel đồng ý ngừng bắn ở Gaza.
Hamas đã thực hiện một bước rất quan trọng trên con đường hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài. Phản ứng của chính phủ Netanyahu vẫn không thay đổi, tiếp tục tấn công ở Rafah. Liệu Thủ tướng Netanyahu có thấy được những hậu quả nghiêm trọng nào đối với hành vi của mình hay không? Không. Cả châu Âu và Mỹ đều chưa thể hiện phản ứng đáng kể nào để buộc Israel phải ngừng bắn.
Thêm một quốc gia là Slovenia tuyên bố đang khởi xướng thủ tục công nhận nhà nước Palestine như một hình thức đòn bẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Tại hội nghị các nhà tài trợ quốc tế diễn ra ở Coes hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến Israel-Hamas.
Hội nghị cấp cao lựa chọn nước Pháp lần thứ 7 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Macron tiếp tục thu hút lãnh đạo của hơn 180 công ty đa quốc gia và tổ chức, nhận được tổng cộng số tiền đầu tư cam kết lên đến 13 tỷ euro trước khi phiên khai mạc diễn ra trong ngày hôm nay theo giờ địa phương. Những lĩnh vực được nhận được nguồn đầu tư lớn là trí tuệ nhân tạo, AI, sinh thái, dược phẩm hay nông nghiệp. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Hội nghị đã thu hút đầy đủ các tập đoàn lớn nhất thế giới như Amazon, Microsoft, IBM, Tổng công ty Viễn thông Nhật Bản KDDI, Tập đoàn dữ liệu Equinix, các công ty dược phẩm như Pfizer, AstraZeneca hay các định chế tài chính lớn như ngân hàng Morgan Stanley của Mỹ, First Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và cả cá nhân tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Tổng số tiền đầu tư cam kết mà nước Pháp đã nhận được trước khi hội nghị lựa chọn nước Pháp khai mạc đã đạt con số kỷ lục với 13 tỷ euro, trong đó 10 tỷ euro đã được ký kết chính thức. Các lĩnh vực nhận được sự quan tâm và nguồn vốn đầu tư nhiều nhất là trí tuệ nhân tạo với hơn 6 tỷ euro, phi carbon hóa với gần 5 tỷ euro, tiếp đến là nông nghiệp xanh với hơn 1,3 tỷ euro hay dược phẩm 1 tỷ euro. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron công khai bày tỏ tham vọng muốn đưa nước Pháp trở thành quốc gia dẫn đầu châu Âu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với các trung tâm dữ liệu có khả năng tính toán và lưu trữ lớn nhất từ trước đến nay.
Còn tại Trung Quốc, theo một thống kê chưa đầy đủ, khoảng 50 thành phố của nước này đã điều chỉnh chính sách mua nhà theo hướng nới lỏng các biện pháp hạn chế và khuyến khích mua nhà ở đô thị để thúc đẩy sự phục hồi của thị trường bất động sản. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
Trong động thái mới nhất, thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc và thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc nước này, hồi tuần trước đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế trước đây đối với việc mua nhà. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 9 tháng 5, tổng cộng 50 thành phố trên cả nước Trung Quốc đã nới lỏng chính sách hạn chế mua nhà, trong đó có 22 thành phố dỡ bỏ hoàn toàn. Chỉ có 6 tỉnh thành, gồm tỉnh Hải Nam, 4 thành phố hạng nhất là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, cũng như một số khu vực ở Thiên Tân vẫn áp đặt hạn chế mua nhà. Chính sách hạn chế mua nhà thực hiện hơn chục năm qua ở nước này đang có xu hướng chấm dứt. Được biết, năm 2010, thị trường bất động sản ở Trung Quốc liên tục nóng, giá nhà đất tăng chóng mặt trong khi nhu cầu đầu tư bất động sản không ngừng tăng lên. Tháng 4 cùng năm, chính phủ nước này đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế mua nhà đối với gần 50 thành phố trên cả nước, bao gồm cả Bắc Kinh. Thời kỳ cao điểm những năm 2015-2016, hơn 100 thành phố đã thực hiện chính sách này. Hiện nay, tình trạng đầu cơ nhà trên thị trường đã không còn lan tràn. Việc nới lỏng hạn chế mua nhà là phù hợp với các quy định của pháp luật và mong đợi của người dân. Tại cuộc họp gần đây nhất hôm 30 tháng 4, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu nghiên cứu các chính sách nhằm giảm tồn kho nhà ở và cải thiện chất lượng nhà ở mới bổ sung, nỗ lực xây dựng mô hình phát triển bất động sản mới để giải quyết bài toán phát triển bất động sản, thúc đẩy thị trường này phát triển ổn định và lành mạnh.
Thưa quý vị, triển lãm mang tên Light into Life, tạm dịch ánh sáng và cuộc sống đang diễn ra tại vườn Bách Thảo Hoàng Gia Anh, một trong những điểm tham quan rất nổi tiếng ở thủ đô London. Triển lãm giới thiệu đến người xem những tác phẩm điêu khắc đặc sắc lấy ý tưởng từ thiên nhiên.
Nghệ sĩ McQueen đã phối hợp với các nhà khoa học về thực vật sáng tác hàng chục tác phẩm điêu khắc có kích thước lớn bằng thép không gỉ. Mỗi tác phẩm mất khoảng 2 tháng để hoàn thành. Nổi bật trong số này phải kể đến tác phẩm mang hình dáng của những bông hoa lan được làm bằng thép hay mang hình ảnh của cây cọ. Các tác phẩm được bố trí ở nhiều nơi trong khắp khu vườn như trên thảm cỏ, giữa những gốc cây hay trong nhà kính. Bề mặt sáng loáng của chúng phản chiếu cảnh vật xung quanh khiến chúng càng trở nên sinh động và thu hút người xem. Nghệ sĩ McQueen chia sẻ.
Những loài thực vật ở đây mang đến cho tôi nhiều cảm hứng để sáng tạo ra những tác phẩm điêu khắc ấn tượng. Những tác phẩm này đều được làm từ thép không gỉ, dựa trên hình dạng cơ bản của mẫu vật tự nhiên. Nhưng chúng lại trông lạ mắt, phá cách không gian nơi đây theo một cách rất thú vị. Bạn thấy chính mình trong đó, bạn thấy thiên nhiên, tất cả đều được kết nối theo một cách kỳ diệu nào đấy.
Ngoài mục đích thu hút khách du lịch đến với vườn Bách Thảo Hoàng Gia Anh, triển lãm còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của thực vật đối với hành tinh. Có rất nhiều loài thực vật đang đối mặt với sự nguy hiểm và rất cần đến sự bảo vệ chăm sóc của con người. Triển lãm dự kiến kéo dài đến cuối tháng 9 năm nay.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, thời gian qua, vùng Tây Nguyên đã tận dụng khá tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng, đóng góp vào thành công chung trong bức tranh xuất nhập khẩu của đất nước. Tây Nguyên đã trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả. Tuy vậy, còn khá nhiều rào cản để nông sản xuất khẩu của vùng Tây Nguyên có mặt tại thị trường nước ngoài. Bài viết của phóng viên Xuân Lan đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nếu như một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam được xếp top nhất nhì khu vực cũng như thế giới, thì Tây Nguyên đã góp mặt nhiều sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, điều, maca, cao su. Diện tích trồng các loại dược liệu quý như sâm ngọc linh, sâm dây, nấm linh chi đỏ, đinh lăng, hà thủ ô, đương quy, hoa hòe ở Tây Nguyên cũng đang phát triển nhanh để hình thành các vùng dược liệu tập trung. Tuy vậy, trong 2 năm 2022 và 2023, kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt gần 3,8 tỷ đô la năm 2022 và trên 3,7 tỷ đô la năm 2023, khoảng hơn 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu nông sản của Tây Nguyên vẫn còn một số hạn chế. đó là quy mô sản xuất chế biến nông sản còn nhỏ lẻ, các trung tâm chế biến sâu còn thiếu và yếu, dẫn đến sản phẩm xuất khẩu hoặc nguyên liệu phục vụ xuất khẩu còn thô, đem lại giá trị không cao cho người dân, doanh nghiệp. Các sản phẩm nông sản chủ lực chất lượng không đều, do đó còn vấp nhiều hàng rào thương mại mang tính kỹ thuật, đặc biệt liên kết nội vùng đang thể hiện nhiều điểm yếu, lỏng lẻo, thiếu đầu tư đồng bộ, dẫn tới thiếu các chuỗi cung ứng nội vùng. Ông Nguyễn Việt San, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Châu Mỹ, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu của vùng Tây Nguyên.
Việc các nước phát triển ngày càng quan tâm đến nhiều các vấn đề phát triển bền vững chống biến đổi khí hậu, an toàn cho người tiêu dùng đang tiếp tục là tiền đề để dựng lên những tiêu chuẩn mới, quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu, lao động, môi trường khắt khe đối với các sản phẩm xuất khẩu. Chiến lược tiêu chuẩn mới mà liên quan đến thế mạnh của địa bàn Tây Nguyên đó là cái chiến lược từ trang trại tới bàn ăn, quy định như các hệ thống thực phẩm công bằng, lành mạnh và thân thiện môi trường. Nghĩa là trong thời gian tới EU là phấn đấu sẽ phải giảm 50% thuốc trừ sâu hóa học, 20% phân bón, 50% thuốc kháng sinh sử dụng trong các mặt hàng nông lâm thủy sản.
Theo lộ trình, đến năm 2035 và 2050 thì không còn phát thải carbon. Do vậy, các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam phải đáp ứng tiêu chí này. Có nghĩa là phải sử dụng nguyên vật liệu, nhân công, phải tuân thủ nghiêm. Đây là một rào cản rất lớn vào thị trường châu Âu. Công ty kinh doanh trách nhiệm hạn một thành viên xuất nhập khẩu mùng 2 tháng 9 của Đắk Lắk, một năm xuất khẩu 120.000 tấn cà phê, 10.000 tấn hồ tiêu, doanh thu đạt 275 triệu đô la trong tổng doanh thu gần 7.000 tỷ đồng. Để tiếp tục duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu khu vực châu Âu, công ty phải xây dựng và vừa được cấp chứng chỉ cà phê chống phá rừng, một quy định ngặt nghèo cho các doanh nghiệp ngành xuất khẩu cà phê và thị trường châu Âu. Ông Lê Thanh Sơn, giám đốc công ty kinh doanh trách nhiệm hạn một thành viên xuất nhập khẩu mùng 2 tháng 9 của Đắk Lắk đề xuất.
Chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào thị trường châu Âu, cho nên là cũng đề nghị Bộ Công Thương có cái hoạt động mạnh hơn, trọng tâm hơn, xúc tiến vào các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản để làm sao đó mà chúng ta bớt một cái phụ thuộc lớn vào thị trường châu Âu.
Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, thì Tây Nguyên gặp nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, khoa học công nghệ, quy mô sản xuất, chế biến nông sản, nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất và thiếu liên kết nội vùng để có thể phát huy tiềm năng thế mạnh khi đưa hàng hóa ra thị trường thế giới.
Để tạo ra bước chuyển mới có tính đột phá trong việc phát huy vị trí vai trò đặc biệt và khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế phát triển của vùng, cần phải có các giải pháp thúc đẩy khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi trong sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết vùng trong các hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu theo quy mô chuyên nghiệp, đặc biệt là đầu tư khai thác có trọng tâm trọng điểm các khu kinh tế cửa khẩu thì mới thúc đẩy được giao thương hàng hóa của khu vực Tây Nguyên ngày một mạnh lên.
Để hỗ trợ thúc đẩy vùng Tây Nguyên có sự chuyển mình khởi sắc trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, các tỉnh vùng Tây Nguyên cần liên kết với nhau để cùng thống nhất đồng hành phát triển các sản phẩm thế mạnh chủ lực cho từng nhóm sản phẩm của vùng, từ đó xác định các mô hình chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị phù hợp để khai thác các giá trị sản phẩm tốt nhất. Các doanh nghiệp cần kịp thời cập nhật thông tin về thị trường nước ngoài để nắm bắt được thị hiếu tiêu dùng tại từng thị trường, từ đó điều chỉnh sản phẩm phù hợp theo từng thị trường, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên trường quốc tế.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu trang tin đầu tư tài chính hôm nay, chúng tôi cập nhật giá vàng. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 88 triệu đồng một lượng và bán ra 90 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long mua vào mức 75 triệu 280 nghìn đồng một lượng và bán ra 76 triệu 780 nghìn đồng một lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.266 đồng một đô la. Giá đô la tại Ngân hàng BIDV được niêm yết ở mức mua vào là 25.179 đồng và bán ra là 25.479 đồng một đô la, giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần qua.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm nay có 81.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cũng có tới 86.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, cao hơn nhiều so với số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường chủ yếu là do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khát vốn, thiếu kinh phí đầu tư và khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng.
Mới đây, Bộ Tài chính đã có tờ trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng 10% VAT đến hết năm 2024. Thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy đây là chính sách mang lại hiệu quả nhất trong các gói hỗ trợ đối với người dân, doanh nghiệp. Việc giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024 kích thích tăng tiêu dùng trong nước, giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần giảm giá hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm tính cạnh tranh và sự phục hồi của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Nhu cầu cấp tín dụng xanh để hỗ trợ cho các dự án sản xuất xanh bền vững có mức tăng trưởng bình quân hơn 20% một năm. Nhiều ngân hàng đã xây dựng các gói tín dụng phù hợp với đặc thù chuyển đổi sản xuất bền vững. Dù vậy, tổng dư nợ tín dụng xanh hiện mới chiếm khoảng 4,5% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế với khoảng hơn 620.000 tỷ đồng. Đây là một con số rất nhỏ so với nhu cầu thực tế do còn nhiều vướng mắc về chính sách.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Tiếp theo là tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù VN Index đã sớm khởi sắc trở lại nhưng lực cầu tham gia khá yếu và vắng bóng sự hỗ trợ của các trụ cột. Trong khi nhóm cổ phiếu blue chip đang gia tăng sức ép khiến thị trường đảo chiều điều chỉnh, thì dòng tiền tiếp tục hướng tới nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Sau hơn một giờ giao dịch, VN Index đã đảo chiều giảm khi một số mã blue chip trở nên đuối sức. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch thăm dò của cả bên mua và bán khiến thị trường không giảm mạnh. Trong bối cảnh nhóm VN30 không mấy khả quan, thì dòng tiền tiếp tục hướng vào các cổ phiếu vừa và nhỏ. Tại chuyên mục Cà phê trứng của chứng khoán SSI, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư SSI Research nhận định.
Chúng ta ở trong một mặt bằng thanh khoản hiện tại đang thiên hướng của dòng tiền gặp khó, có thể kéo tiếp tục đẩy động lực tăng giá cho các cổ phiếu chủ chốt như chúng ta vẫn thường xuyên thấy là ngân hàng, là bất động sản hay là chứng khoán. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì cái phần tín hiệu tích cực về tâm lý thị trường diễn ra tại các cổ phiếu nhỏ hơn và dòng tiền chỉ đủ để tập trung các cổ phiếu này. Nhìn chung thì trong ngắn hạn thì sự phân hóa này nó đảm bảo cho việc tâm lý thị trường vẫn ổn định và thị trường chưa có một cái sự thay đổi nhiều về trạng thái.
Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đứng ở 1.240,34 điểm, HNX Index đứng ở 236,02 điểm. Nhận định xu hướng chung, nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng VN Index trong ngắn hạn tiến tới gần vùng kháng cự mạnh quanh 1.250 điểm. Ông Hoàng Tuấn, chuyên gia tư vấn chứng khoán, nêu quan điểm.
Tôi đang để ý thấy rằng là các cái dòng như banh chính thép bất động sản thì hiện tại đang có cái mức tăng lên trở lại khá là tốt và những cái lúc mà điều chỉnh thì điều chỉnh khá là nhẹ nhàng. Nên hết sức là tiết chế những suy nghĩ mang tính chất rằng là thị trường có thể giảm dài hạn để từ đấy chúng ta sẽ có thể là mở ra những cái góc nhìn về cơ hội. Còn nếu như mà chúng ta gọi là giải ngân sai hay là chúng ta dự đoán thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những nguyên tắc về quản trị rủi ro cũng như là nguyên tắc về đi vốn. Cái lúc mà đi vốn ấy thì hoàn toàn có thể là đi vốn một cách từ từ thì sẽ tốt hơn.
VN Index trong ngắn hạn tiến tới gần vùng kháng cự mạnh quanh 1.250 điểm và cũng là vùng của khu vực tích lũy trung hạn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 12 tháng 5, vòng 18 V-League 2023-2024 đã khởi tranh với 3 cặp đấu. Trên sân hàng đẫy, đương kim vô địch Công an Hà Nội dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước đội cuối bảng Khánh Hòa nhờ hat-trick của Jefferson Elias ngay ở hiệp 1. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội vươn lên vị trí nhì bảng, tạm rút ngắn cách biệt với Nam Định xuống còn 7 điểm. Huấn luyện viên Kỳ Tị Sắc chia sẻ sau trận đấu.
Chắc chắn là với hai trận thua trước đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội không còn nhiều lối. Hôm nay cầu thủ rất tự tin và đã giành 3 điểm. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng. Còn ở phía trước, mục tiêu của câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục là nằm trong top 3 và áp sát ngôi đầu.
Còn với thất bại ở vòng này, Khánh Hòa tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với 10 điểm, kém đội xếp ngay trên là Sông Lam Nghệ An 5 điểm. Huấn luyện viên Trần Trọng Bình cho rằng
trời mưa đó ảnh hưởng về một phần và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn thì còn có bàn thắng sớm. Các cầu thủ của Hà Nội thể hiện một cái lối chơi rất là tốt. Còn Khánh Hòa thì cuộc chiến chủ hạng thì càng ngày càng khó khăn. Trận tới là đối đầu với đội Sông Lam Nghệ An thì có lẽ đó là một cái trận đấu quyết định cả một mùa giải. Nếu như chúng tôi không có 3 điểm ở trận đấu đấy.
Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà vượt qua BKMX Bình Dương 3-2. Với thất bại này, Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 3 với 30 điểm. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng đội ngũ trọng tài điều hành trận đấu này không thật sự tốt.
Một hình ảnh rất là xấu khi mà ban trọng tài để cho huấn luyện viên trưởng của đội nhà với những động thái gây áp lực rất là nhiều mà không có một hành động nào cả. Và tôi nghĩ là trọng tài cũng đã bị áp lực rất là nhiều từ huấn luyện viên của đội nhà.
Trong khi đó, huấn luyện viên Veliza Popov từ chối bình luận về việc điều hành của các trọng tài.
Điều duy nhất tôi có thể nói là tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Còn lại, những vấn đề khác như trọng tài hay nhận xét của đồng nghiệp, tôi không quan tâm và không bình luận gì cả.
Ở trận đấu còn lại, Hải Phòng hòa Quảng Nam không đều tại sân Lạch Tray. Chiều nay diễn ra 4 trận đấu còn lại của vòng 18 khi Hoàng Anh Gia Lai tiếp Nam Định trên sân Pleiku, Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hà Nội và Thể Công Viettel gặp Bình Định trên sân Hàng Đẫy.
Cũng trong chiều qua, ngày 12 tháng 5, mùa giải thứ 11 của giải bóng đá 7 người khu vực phía Bắc Cúp Bia Sài Gòn năm 2024 khởi tranh với 6 cặp đấu thuộc vòng 1 trên sân Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ở trận đấu mở màn, đội bóng mới lên hạng là TIG FC có màn chào sân cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng 3-1 trước ứng cử viên cho chức vô địch Tùng Anh FC. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Giang Nguyên Công bên phía TIG chia sẻ.
Sân chơi HPL là TIG là một đội bóng non trẻ nên mục tiêu cho đến hiện tại thì đều phải là trụ hạng thôi, là trước tiên. Còn nếu như hết giai đoạn lượt đi đến vòng thứ 8, thứ 9 mà mình ở trong top đua lấy cúp thì đội bóng sẽ đặt mục tiêu là lấy cúp.
Ở trận đấu khác, BIDV Quang Trung thất bại 0-3 trước Việt Phương Đông. Đại Từ FC thắng đậm câu lạc bộ SHB 5-2. Anh Pháp thua Phoenix 1-2. Thiên Khôi FC có trận hòa 1-1 với Tân Bình HG La Giang. EOC và DTS hòa nhau 1-1.
Đêm qua, Arsenal vượt qua Manchester United 1-0 ngay tại sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 37 giải bóng đá Ngoại hạng Anh, với bàn duy nhất được Leandro Trossard ghi cho đội khách ở phút 20. Chiến thắng giúp Arsenal vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 86 điểm, hơn đội xếp nhì là Man City 1 điểm nhưng đá nhiều hơn đối thủ một trận. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ sau trận đấu.
Tôi thật sự rất vui. Trận này chúng tôi phải đá ở một sân đấu mà chúng tôi rất ít khi giành được kết quả tốt, nhưng đã tìm được cách để giành chiến thắng. Chiến thắng mang đến cho chúng tôi cơ hội vô địch Premier League. Chúng tôi cần phải chơi thật sự tốt và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Với thất bại này, Manchester United trải qua một mùa giải Premier League trắng tay khi không có nổi tấm vé dự Europa League mùa tới. Huấn luyện viên Erik ten Hag cho rằng nhiều cầu thủ bị chấn thương dẫn tới việc câu lạc bộ trải qua mùa giải không được như mong muốn.
Trong 2 năm qua, dường như chỉ có một trận là chúng tôi có đầy đủ lực lượng, còn lại các trận khác thì không. Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương ngắn ngày hoặc dài ngày. Với tình thế như vậy, chúng tôi gặp khá nhiều vấn đề. Nếu có đầy đủ lực lượng, chúng tôi có khả năng thắng mọi trận đấu. Nhưng với tình trạng chấn thương như vậy, chúng tôi đã không có được dạng tốt.
Rạng sáng mai, Aston Villa sẽ tiếp Liverpool ở trận đấu còn lại của vòng 37. Hiện Liverpool được 78 điểm, đứng thứ 3. Còn Aston Villa có 67 điểm xếp thứ 4.
Dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía đông đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có phương án quản lý chặt thị trường vàng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, buôn lậu hay trục lợi và đầu cơ thao túng đẩy giá vàng lên cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cải tổ nội các trong khi giữ lại hầu hết các vị trí bộ trưởng quan trọng. Nhà lãnh đạo Nga đã đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay cho ông Sergei Shoigu, người giữ chức vụ trong suốt 12 năm qua. Các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza trên không và trên bộ vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Đặc biệt, việc tiến sâu vào thành phố Rafah, nơi trú ngụ của khoảng 1 triệu 400.000 người Palestine, cũng đang gây ra những căng thẳng sâu sắc nhất trong quan hệ giữa Israel và đồng minh Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Đức Hưng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Trung Dũng.